Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy Đặng. Xin mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm và cảm ơn chị A Loan cũng như anh em Hội Từ Bi Phụng Sự. Hôm nay cái đề tài mình nói là về phát tâm. Con người mình lúc nào cũng có những cơ hội để mà phát tâm và đi tu hành cả. Và cái giai đoạn đầu tiên của con người của mình, hay là mình nói là cái người mà muốn đi bước vào chùa đó, gọi là giai đoạn phát tâm đó, nó rất là quan trọng. Bây giờ thầy dùng cái kinh Hoa Nghiêm trong cái phẩm gọi là phẩm thập trụ, cái phần đầu tiên cả gọi là sơ phát tâm, để mà để mình tìm hiểu những cái triết lý cũng như cái nhân duyên mà phát tâm. Và ở đây có những em hồi đi biết một sự thì có lẽ nếu mà anh chị nào mà có câu hỏi muốn hỏi thì là cũng xin tự nhiên phát vấn. Thì đầu tiên cả là mình nói là thí dụ như một cái người mà chưa hề biết cái Phật pháp cả đó, thì làm sao mà mình bước vào trong cái chùa, hay là làm sao mình bước vào trong cái chỗ mà học đạo được đây? Thì cái đó là cái chuyện mà mình gọi là có cái duyên. Bởi vì nhiều khi cái duyên nó có thể dẫn từ mình tới, cái duyên nhỏ từ tới. Hôm rồi thì là còn một bác tới nói rằng dạ thưa thầy, con là con có cái duyên với thầy. Thì hỏi ủa sư bà có cái duyên gì vậy? Là dạ thưa con là con ngồi con bấm mấy cái đài TV thì con bấm ra cái đài SBTN, thế nên con mới lên trên qua cái TV Khai Tâm. Và từ đó là mình biết là thầy ở OC, rồi xong rồi tới đây thăm thầy rồi học đạo vân. Nói chung là họ có một cái duyên là bởi vì nhờ có cái TV. Nhưng mà nhờ bấm lung túng đó, mình tìm ra cái đai của mình, mà đúng giờ rồi mình được hay á. Cho nên một phần á là mình giống như mình tìm cái duyên đó, nhưng một phần á cái duyên là cũng mid halfway. Tức là nó cái duyên là cũng giống như sự là bị mình chiêu cảm tới vậy đó. Cho nên mình cũng không thể nói rằng là cái duyên là hoàn toàn 100% là mình tạo ra. Mà mình cũng thể nói là cái duyên là nó ngẫu nhiên là tới. Mà đó là một sự chiêu cảm của hai bên. Cho nên khi mà cái tâm mình mà càng tha thiết đó, muốn tìm đạo đó, hay là muốn tìm một cái chân lý đó, thì thường thường đó mình lại càng chiếu cảm có những cái người mà chuyên giảng đạo cho mình thôi. Cái duyên rất là hay. Và trong cái văn học mà mình gọi là kiểu cái duyên đó, thì cái duyên đó là cái mà tới lần thôi, nó không tới lần thứ hai. Nhưng mà cơ hội thì tới rất nhiều lần. Cái duyên và cơ hội nó khác nhau, vì cái cơ hội đó là cái chuyện là một cái hoàn cảnh đó đó, thì có thể có những cái điều kiện tương tự, có những cái duyên tương tự. Nhưng mà không phải là một duyên. Thí dụ như bây giờ bạn vô, bạn đi tới một cái chỗ đó đó, thì bạn gặp một cái người bạn. Cái người bạn đó đó, mặt mày như thế này, áo quần như thế đó, nói năng như thế kia. Thì trong cái thời điểm đó đó, thì chỉ xảy ra một lần thôi. Họ nói câu đó, họ ăn mặc áo quần như vậy và họ tới chỗ đó. Chỉ có một cái thời điểm đó, thế là mình gặp y hệt như cái trường hợp đó thôi. Mình không thể nào gặp hai lần cái trường hợp đó được cả. Nhưng mà cơ hội gặp cái người bạn đó ở cái chỗ đó đó, ở cái nhà hàng đó thì có thể có nhiều cơ hội. Nhưng mà khi lần cơ hội thứ hai bạn gặp ấy, thì là nó không cùng người duyên rồi. Nhưng khi người ta không cùng trong cái tâm thái mà khi bạn gặp lần đầu tiên. Vì vậy cho nên Khổng Tử nói là cái duyên của người của mình, cái cớ đó, gọi là cái cớ duyên, cái cớ đó, thì giống như cái dòng nước nó chảy vậy đó. Mình không thể nào mà tìm được bất kỳ một cái thời điểm nào đó mà hai điểm giống nhau cả. Nó chạy đi mất rồi. Cho nên cái duyên mình chiếu cảm, và đó là lý do mà tại sao là mình thường thường là mình gặp người nào đó thì thường thường mình nói cái người đó là phải có duyên với mình các bạn. Và khi mình vô mình trong mình họp với nhau đó thì thường thường mình hay nói là cái người nào mà tới cái phòng họp của mình đó, mà ngồi đó thì người đó thật sự là the right person to be there, tức là đúng là người có duyên với mình, có duyên với cái buổi họp đó. Cho nên cái duyên là trong nhà Phật nói rất là hay. Thì mình phải chiếu cảm nó, đồng thời nhiều khi mình nỗ lực mình tìm một chút để mình sức chiếu cảm mạnh hơn một chút, đồng thời nhiều khi mình buông tay một chút. Thì bây giờ thầy nói cái duyên là hơi dài một chút xíu, nhưng mà cái nội dung của cái duyên là quan trọng lắm. Tại vì nhiều khi đó mình thất duyên, tức là cái duyên là tới mà đi mất. Ví dụ như có những cái người đó mà mình tới mình gặp mặt nhưng mà mình không có duyên với họ. Mình thấy kể bạn nghe câu chuyện là có một cái nhà văn hào mà Charles Dickens, chắc là bạn đều biết rồi. Thì cái nhà văn hào đó rất là nổi tiếng đúng không các bạn? Và trong cái chuyện mà đời của ngài đó, thì là có một câu chuyện là có một cái người đó mà tới để mà đi gặp ngài để mà xin, xin cái gì? Xin một cái chữ ký thôi. Nhưng mà khi mà tới đó thì cái vừa bước vô trong cái nhà in, cái chỗ mà in sách đó, tại vì lúc đó là rất là khó khăn in. Thì người đó vừa bước vô đó, thì ông Charles Dickens ông vừa bước ra ngoài. Cái chuyện đó các bạn thấy là buồn cười nhé. Nhưng mà ông Charles Dickens phải viết một cái bài về cái câu chuyện đó. Thì nó đối với mình Phật giáo thì mình gọi là cái duyên, nhưng mà đối với những cái người mà hồi xưa thì họ gọi là cái missed opportunity. Nhiều khi mình không còn nữa, nhưng đối với Phật giáo mình gọi là cái duyên. Opportunity là cái cơ hội có thể tới nhiều lần nữa, nhưng cái duyên thì không có. Và nếu mà bạc mình dâng với đá bánh ấy, thì bạc thấy nó là lạ lắm. Vì còn đá bánh ấy, mình gọi là đá hên, vì là không phải giỏi mà đá hên, nó vô rạc như vậy đó. Thì có người hỏi với thầy, chứ thầy, như vậy thì là có phải là cái hên xui may rủi đó có phải là duyên hay không? Không, không phải là duyên. Tại vì là cái người nào đã cũng muốn thắng, mình muốn chiếu cảm cái bánh để thắng mà. Nhưng mà rốt cuộc rồi, nó không phải chiếu cảm cái thắng, là chiếu cảm cái sự mà chống đối của bên kia, hai bên đá với nhau mà. Cho nên là cái khi bạc thua hay bạc thắng là không phải là cái duyên. Tại vì cái nhiều người đó thôi duyên, tùy duyên, thua thôi cũng tùy duyên. Không, người đó là người khác bạn. Nhiều khi đó, khi mình đá bánh thua đó, thì thật sự là mình gọi là mình xui. Nhiều khi cũng phải là hên, xui. Bạc qua trận đá của cái đội bánh nữ tụi Đức mà đã về Tây đó, thì bạn sẽ thấy người nào mà cho nó xui quá. Xong họ đã penalty mà họ đã trật ra trái đất nó ngoài bạn. Mà cái người mà đã là giỏi nhất mà đã trật ra ngoài mới hay nhé. Thế nên mình gọi là xui. Cho nên ấy, cái hên xui đó là nó không phải là cái duyên này. Nhưng mà mình thường thường hay lộn là cái đó là cơ hội đó bạn. Chứ bây giờ mình trở lại cái người đó, thì khi mà mình mà bắt đầu mà đi mình gọi là đi tâm đạo, thì sẽ có một cái lúc đó nào đó trong đời của mình ấy, thì mình rất là tha thiết về cái chuyện tâm đạo hay cầu đạo hay là muốn học đạo. Nhưng mà thấy tha thiết lắm. Cái dạng đó là rất là tới rất thường xuyên. Nhưng khi bạn qua khoảng 40 tuổi, 50 tuổi rồi thì bạn rất là muốn tu, hay là 60 tuổi, 70 tuổi, tự nhiên là bạc cái lâm bạc tha thiệt là muốn tu rồi. Có lẽ là trong kinh Hoa Nghiêm cũng là hay là nhiều khi là bạc đã không cầu vương vị, không cầu cao quý, không cầu ngũ dục, không cầu cái gì cả. Cái tiếng gọi tâm linh là mạnh kinh khủng. Mình chỉ muốn là làm sao đó mà mình trở về với cái sự tĩnh lặng, trở về với sự an nhiên. Tự nhiên mình thấy tiền bạc vật chất không còn có cái gì để cho mình có thể muốn nữa. Những cái chuyện hồi xưa cũ đó mình thấy là không có đáng nữa. Tự nhiên mình cảm thấy là một cái sự cần thiết của cái tình thương hơn bao giờ cả. Còn một cái bạc ở trong cái nhà dưỡng lão đó, trong một câu chuyện rất hay, thì cái bạc đó, bạc chỉ muốn còn một chuyện đó, các bạn biết sao không bạn? Là tôi muốn được nhảy. Nếu mà có một người nào tới đó mà đường bài đường tôi nhảy cái cho vui. Thì khi bạc này đó, tức là mình gọi là bạc gái đó, nói như vậy về cái ước nguyện về một cái cô mà nurse, thì cô nurse này cô mới liên lạc về là cái người mà trong cộng đồng đó, cô biến cái giấy xuống, cô bỏ lên cái bulletin đó, nói là có người nào biết đơn không, mà đơn những cái bài mà oldies năm 1950 đó, 60 cỡ đó đó, mà tới mà đơn đó, thì bà này bà muốn, bà chỉ muốn đứng lên mà nhảy thôi. Riêng đó là một cái ước nguyện như vậy thôi. Rốt cuộc ra thì là cho cái bỏ cũng được 1 tuần 2 tuần như đó, thì cũng có người tới. Thì anh này anh tới đó, thì anh mới đơn những cái bài cũ, rất cũ xưa, có lẽ là thầy cũng không biết bài đó là tên gì nữa, hồi xưa đó. Và bà sáng lên, bà đứng bà nhảy, bà đồng đầy. Thì cái cô nurse và những cái người đó họ vỗ tay, họ sung sướng với cùng, vì là họ không thể ngờ được là cái memory, cái trí nhớ cũ của bà nó bừng lên, và cái lòng vui sướng của bà đó nó lên như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà mình gọi là bậc nhất, quan trọng nhất trong cái câu chuyện này. Sau khi ba xong rồi, thì bà nói câu như vậy: I have found my God. Tôi đã tìm được cái vị tôn linh, cái ông trời, tức là vị tôn linh trong tôi rồi đó. Câu chuyện rất là cảm động bác. Thì người ta hỏi ta ra sao vậy? Thì bà này bà mình nói rằng đó là vì là khi mà bà nhớ lại cái lúc mà nhảy nhót như vậy, thì bà nhớ lại cái thời hồi xưa bà không đã không có bao giờ bà nhớ lại được, bà cố gắng bà nhớ nhưng bây giờ bà nhớ lại cái thời hồi xưa, lúc mà bà vợ chồng bà, lúc mà thời mà chiến tranh, lúc mà thời mà bà làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Cô y tá mới nói, ô như vậy thì có phải là bác đã tìm được cái quá khứ và bác vui sướng về quá khứ phải không? Bà nói hay lắm, không, không phải tôi tìm cái quá khứ, tôi tìm được cái vị linh, cái vị thần linh trong tôi, mà vị thần linh đó chính là cái tình thương. Bà nói như vậy thôi, nhưng mà cái cô y tá này và những người xung quanh họ khóc, họ rơi nước mắt. Tại vì họ mới cảm nhận lại, tại ra trong những cái giây phút, những cái ngày tháng mà bà ở đấy đó, thì họ không có đủ cái tình thương cho bà. Họ tự họ chịu cổ một cái rồi họ đi, họ chịu cổ một cái họ đi, họ không có đủ cái tình thương, họ không có chia sẻ cái tình thương gì cả. Tức là họ làm cho đúng cái nhu cầu của một người y tá, của một người nào. Thì đối với bà đó là cái tình thương là một, nó làm cho bà cảm động, bà mở tâm, bà cảm thấy cái giây phút đó nó quý lắm, nó không phải dễ có được. Cái tình thương các bà cũng biết mà. Rồi nó làm cho mình, tự nhiên mình cảm thấy là cái giây phút đó nó linh thiêng vô cùng. Thành ra là cái tình thương đó là tình thương còn lại là của một người vợ đối với người chồng, hay là của người mẹ đối với người con. Mình không hiểu được, nhưng mà nói chung đó là một cái tình thương mà làm cho bà cảm thấy đó chính là cái vị tôn linh mà của đời mình. Thì thưa các bạn đó, nhiều khi mình có những cái tiếng gọi tâm linh rất là lắm. Nhiều khi các bạn nghĩ rằng là mình phải xuất gia, mình phải đi tu, cái tiếng gọi tâm linh là mình phải trở thành con người thế này kia. Nhưng mà nhiều khi cái tiếng gọi tâm linh là cái sự mà mình buông bỏ tất cả những cái gì của cái tâm thức cũ để mở ra tâm thức mới, thì đó gọi là tiến hóa tâm linh. Bỏ những cái chuyện cũ là gì? Vì nhiều khi mình chỉ muốn sống với những cái giá trị quan cũ, mình muốn sống với những cảm giác an toàn cũ, chứ mình không còn muốn cái gì mới hơn cả. Trong trường hợp mà của cái bác mà hồi nãy đó, mà bác tìm được cái tình thương đó, thì cái chuyện đó đó có phải là cũ không? Các bạn có thể là cũ rồi, nhưng mà nó đánh mất rồi, không còn nữa. Nhưng mà khi bác được cái tình thương đó, thì cái chuyện gì xảy ra thì trong câu chuyện này thì thọ không có biết tên. Tiếp nó khiến thầy cũng không biết, mình giải thích thêm được. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình nghĩ đó, nếu mà thật sự ba tìm được cái tình thương đó, thì cái bác này chắc chắn sẽ làm như thế này. Bác sẽ lan tỏa cái tình thương tới những cái người xung quanh. Bác sẽ bày tỏ cái tình thương yêu và cái tha thứ tới những người mà xung quanh. Có lẽ bác sẽ làm như vậy. Tức là còn một cái gì đó đó mà mình gọi là mình sẽ buông ra, và còn một cái gì đó sẽ mở ra. Còn những cái cũ đó mình cũng không sử dụng được. Nhưng mà còn những cái mới, những cảm xúc mới, những cái tư tưởng mới, những cái cảm tình mới, những cái chân trời mới, những quan niệm mới nó mở ra. Cái đó, đó là cái mà giống như thử là cái động năng của cái tiến hóa. Và đó là cái lý do mà tại sao cái tiến hóa tâm linh đó, nhiều khi nó muôn màu, muôn dạng. Có nhiều người nghĩ rằng là phải xuất gia rồi mới gọi là tâm linh. Hoặc là có nhiều người nghĩ rằng phải tới chùa rồi mới đúng là tâm linh. Cái đó chỉ là một quan điểm thôi. Nhưng mà cái sự mà không thay đổi của mình thì không phải sẽ gọi là tâm linh được. Ví dụ như mình vô trong chùa, trong nhà thờ hay bất kỳ chỗ nào đó, nhưng mình tiếp tục mình làm y hệt những cái chuyện hồi xưa, và mình không có một cái sự mà cảm nhận để mà mình vươn lên cái cũ kỵ của mình, và mình không bày tỏ được cái tình thương, thì cũng không phải là cái tâm linh đâu các bạn. Nhưng mà nói như vậy thì cái câu chuyện mình vẫn chưa đủ đấy, bởi vì nó có một cái yếu tố là trong cái yếu tố mà tâm linh là có một cái sự vượt thoát, vượt lên. Khi mà mình bắt đầu nghe cái tiếng gọi tâm linh đó, thì thường thường đó, mình dựng dưng về những cái chuyện mà mình gọi là cái có của mình, gọi là to have đó. Mình dựng dưng về cái chuyện tiền bạc, vật chất, danh vọng, hay là cái ăn ngon, cái ăn dở, hay là những cái thứ mà xung quanh mình dựng dưng là mình thấy nó không quan trọng nữa. Cái tâm mình cảm thấy là một cái gì mà nó núng nạo, mà nó thôi thúc mình muốn có một cái gì đó mà mình không thể nào mà mình có thể biết được. Nhưng mà mình biết chắc chắn là nếu mình tới đó thì mình biết. Nhưng mà chưa tới đó thì mình biết. Nhưng mà mình cứ muốn vươn lên, và cái đó. Đó là cái động năng là mình cứ muốn tiến tới, cứ muốn học thêm. Và nhiều khi đó, cái đó là cái mà động năng mình làm cho mình đi tầm đạo, hay là đi tìm đạo, đi tầm sư học đạo. Thì cái con đường đó, đó hay là cái dạng người đó thì rất nhiều. Và cái dạng người đó thường thường nhiều khi bị cái tuổi tác, tự nhiên mình ngộ ra những cái chân lý. Và nó không có một cái gì negative cả, không có một cái gì mà tiêu cực cả. Vì đó là một cái sự thức tỉnh, và mình gọi là ngộ lý. Mình hiểu được một cái chân lý gì đó. Activate, là khởi động, là kích hoạt. Là cho mình cảm thấy là cái đời mình bây giờ là phải thay đổi. Nhưng đôi khi có những cái thay đổi đó nó rất là đau khổ, đau đớn vô cùng. Là bởi vì những cái đau đớn đó là nó nhiều khi nó lại là cái chuyện tốt cho con người của mình. Bởi vì nếu mà không có cái đau đớn thì mình không buông bỏ cái giai đoạn cũ. Tính là cần là những sự đau đớn, đau khổ. Có những cái bình hoàng mà tới để cho mình buông ra. Rồi mình mở cái lòng ra, mình nhìn cái vấn đề đó bằng khía cạnh khác và mình thay đổi. Nhưng mà cũng có những cái người đó, các bạn biết không? Là khi họ tìm đạo đó thì không phải là có cái tiếng gọi tâm linh, không phải là mình muốn thăng hoa, mình muốn thay đổi và cởi mở, mà mình thật sự là mình có những cái chuyện mà nó thắt gút chứ lắm, và mình cảm thấy đó là mình phải đi tìm một cái chỗ nào khác, và mình không muốn nhìn vào trong tâm của mình, mà không tin rằng cái tâm mình hay là trong lòng mình có một cái câu trả lời. Có bốn cái dạng người mà các bạn có thể thấy là thường xuyên nhất đó, hay là bốn cái dạng mà mình gọi là tìm đạo nhưng mà thật sự là không phải tìm trong tâm. Cái dạng nhất là mình đã tìm cái cảm giác an toàn. Cái giác an toàn là cái cảm giác đó mà mình cảm thấy ra mình an lạc và mình thấy thoải mái, mình không thấy là có những cái cảm xúc đó mà nó khó chịu trong người mình, làm gì mình không muốn nhìn cái cảm xúc đó. Thì dụ như là thì dụ thôi, cái này cũng không phải là thiệt nhưng mà mình thí dụ thôi. Thì như là bạn thấy là vô làm việc mà cái người này người kia cái phê bình hoài, mình thấy khó chịu trong lòng. Thì mỗi lần mình vô mình ngồi cái là mình thấy cái người kia cứ nhìn mình là cứ muốn phê bình mình. À, rồi mình làm, mình đưa cái báo cáo ra là ông tìm cái lỗi lầm của mình. Mình cảm thấy nhột, mình cảm thấy không an toàn, khó chịu. Thì cái cảm giác không an toàn nó đưa đẩy mình tới một cái chuyện là mình muốn an toàn hơn. Bằng cách là gì? Mình xin dọn qua cái department khác, mình dọn phòng khác, mình đổi cái chỗ khác. Cái động cơ như vậy đó. Nhưng mà có nhiều khi nó tới cái chỗ là mình cảm thấy không an toàn là đối với cái đạo. Thí dụ, cái này thì thiệt. Có người thấy cái người em của mình bị ung thư chết. Mà người em này còn trẻ hơn mình nhiều lắm. Tự nhiên mình run sợ, mình cảm thấy là nó cảm một cái sự khó khăn trong cuộc đời của mình bây giờ tình hiện ra. Ôi trời ơi, người em mình trẻ như vậy mà chết thì bây giờ mình làm sao? Mình lớn tuổi hơn mình làm sao bây giờ? Thế nên mình cảm thấy là bồn chồn, nó khó chịu. Thế nên mình muốn tìm một câu trả lời. Thì thường thường đó, mình có thể quên đi rất là mau chóng nếu mình uống rượu hoặc là mình đi chơi hoặc là mình đi nói chuyện với người này người kia khuấy khỏa. Nhưng mà nếu mà những cái chuyện đó nó không giải tỏa được mà nó đòi hỏi mình là phải head on, phải đụng mặt, phải giải quyết cho được là tại sao mà ông em tôi không chết, mà tại sao tôi không chết, cái lý do gì mà đưa tới những cái chuyện mà mâu thuẫn, và tại sao mà tôi cảm thấy bồn chồn. Thì lúc đó rồi nhiều khi nó đẩy mình vô trong cái con đường là mình phải tới gặp một cái người trí huệ hơn mình, một cái bậc mà trí huệ hơn mình trong kinh điển gọi là thiền trí thức. Sau này thì mình dịch cho tắt là mình gọi là một vị thầy minh triết, một vị thầy thông thái, một vị thầy giỏi, nói cái đúng, một vị thầy giỏi như vậy đó. Thì cái vị thầy đó có thể là trong Phật giáo, có thể là trong đạo giáo, có thể là trong đạo Thiên Chúa, bất kỳ chỗ nào cũng có những cái bậc thầy như vậy. Cái bậc thầy giỏi đó thì họ mở ra cái chuyện an toàn của mình và họ nói cho nghe, ai đây này, cái lý do mình không an toàn là bởi vì như thế này, thế này, thế này, thế này. Hoặc là nhiều khi họ không trả lời mà họ dẫn mình đi qua một cái quá trình để cảm giác an toàn là biến mất. Thì cái cảm giác an toàn này thường thường là nhiều nhất. Thì dù như nhiều khi các bạn biết không, thì như thầy, nhưng mà thầy mà lớn tuổi già rồi đó, 70 tuổi, 80 tuổi rồi, thì thường thường đó, thầy thích là muốn cho ai dạy cho thầy một cái pháp môn gì đó mà thầy niệm Phật chắc ăn là thầy về vãng sinh cực lạc, sau khi mà thầy chết rồi thầy về cực lạc. Vì cái đó là an toàn nhất. Chứ rồi chết rồi mình không về cực lạc mà thầy lọt lại xuống trong cái quả trần gian rồi phải đi vượt biển cái này nó cho nó mệt lắm chứ. Thành ra thầy cũng muốn có một sự an toàn là ok. Bây giờ thầy còn trẻ một chút, nhưng mà khi mà lớn tuổi rồi chắc là thầy cũng phải cầu cái an toàn bằng cách là học cái pháp gì mà nó dễ nhất để mà mình thoát khỏi cái sinh tử. Ta không mình sợ, đúng không? Mình gọi là sợ cái ấn nôn mà, mình sợ cái mà chưa xảy ra. Thầy nhớ còn một lần đó, thì là thầy cũng bị kẹt ở trong cái chỗ rất là khó khăn là nói ra thì là buồn cười, nhưng mà kẹt trong cái chỗ là cái xe thì hết xăng. Xe này hết xăng. Cái phone thì là không có, thời đó đâu có cell phone đâu. Không có cell phone. Mà cái xe của thầy ấy, thì nói thật cho các bạn nghe là cái xe mình gọi là electrical truck. Mà cái xe đó thì trong chùa thì là mình cứ lái đài thôi. Chứ mình đâu có nghĩ rằng là có license hay là có cái bằng lái mình cứ lái đài thôi. Thì khi mà nó hết xăng thì mình lội qua năm đó. Thầy nhớ là thầy đi bộ cũng gần một mai. Mà cái xe đó là nó là không có cái chìa khóa để mà khóa cửa nữa. Mình không có khóa cửa vì cái xe đó là mình mua lại ở surplus. Cái xe đó là bán rất là rẻ, xe cũ rất cũ mềm đó, xe đó bán chừng mấy chục đồng, mấy chục đô thôi. Còn đây thầy xin kể cái chuyện này là cũng 20 năm, 30 năm về trước các bạn, nhưng mà bây giờ từ cái xe mà bán surplus là cái đồ mà thẳng dư của nhà nước đó, thì bạn thì cái chùa mình là non profit, mình mua lại cái xe đó lại đi, thì thầy là cái người sơn chiếc xe đó, thầy lấy cái sơn mà gọi là sơn mà của marine đó, thì thầy sơn cái xe lên rồi thầy lại đi. Thầy ngon lành là thầy đâu còn ngờ đâu là cái, tại đó mình quên là cái xe không có sẵn này, thế nên mình đi ra chỗ rồi mình tưởng là ngon lành là tại đó hết hết xăng. Đi bộ gần một mai, có lẽ gần một mai hay là không biết, nhưng mà đi bộ chắc cũng 20 phút 30 phút, mà thời đó là không có đồng hồ nữa. Đi mình thấy nắng nôi rồi, mình tìm cái chỗ để mình gọi là cái cold box kêu lại từ chùa. Nhưng mà tại đó rồi ấy, thì mình mới quên chuyện, tại đó là mình không biết cái chùa là phone số mấy, không biết cái số chùa đó đó. Đi vô đừng cái cold box đó, mà cold box nó là không có, mình gọi là yellow page là hay là white page. Nhưng may vô cùng cầm lên là có người, vì đó là emergency mà, có người là chuyện và ở nhà tôi ở chỗ này, này bây giờ xin cứu giùm tôi, xin điện thoại về cái chỗ đó. Họ hỏi cái điện thoại chỗ nào biết không? Không biết. Thì họ tin như mình, họ xong rồi mình cũng đầu cuối mình cũng được nối kết về. Thì thầy nhớ đó là từ cái chỗ mà đó mà thầy đi bộ về lại cái xe đó là thầy thầy dài khoảng chừng 3 năm. Thì cái thời gian là không thể tưởng tượng được. Thế lúc đó trong lòng mình sờ, cái mồ hôi mình chạy không biết bao nhiêu mà ướt, bao nhiêu cái áo nữa không biết. Sợ vô cùng. Cái nỗi sợ hãi đó đó, mình chỉ mong có một chuyện như thế này, này. Bây giờ mà về được, ngồi xuống uống chai coca, nằm ngủ cái đà, không cần biết cái bộ trù gì cả là xong rồi. Tại vì các bạn biết sao không? Thật sự như vậy, thầy vừa lên xe cái là thầy thầy sùi ra, thầy nằm lên, thầy nằm chờ người ta tới câu xe. Thật sự như vậy, chờ cái ông thầy sư huynh tới, đem xăng tới, bao nhiêu thùng xăng tới bỏ. Nhưng mà cái giây phút đó là thầy mới khám phá ra là cái sự bất an toàn là kinh khủng là cao. Tôi biết các bạn có tưởng tượng là 20-30 năm về trước đó. Lúc mình chưa có cell phone. Lúc mà mình không có một cái phương tiện gì nhiều cả 30 năm trước. Đó. Mà thầy là cái người kinh rõ mới xuất gia được cũng mấy năm thôi chứ không bao nhiêu. Thì mình sợ hãi cỡ nào. Cho nên cảm giác an toàn là quan trọng là bạn. Và như vậy đó, các bạn biết sao không bạn? Thầy vô thầy nằm xe rồi cái thầy chuyện đầu tiên mà cuối cùng thầy làm là gì? Nam mô Quán Thế Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Bồ Tát. Thầy niệm liên tục Nam mô Quán Thế Bồ Tát từ đầu đến cuối. Thế đến lúc ông đó ông tới, ông sư huynh ông tới, ông đem xăng tới, ông bỏ vào thùng xăng. Sợ hãi vô cùng. Thì té ra đó, thầy tìm được con đường để mà giải thoát sự sợ hãi của thầy, niệm Phật, niệm Quán Thế Bồ Tát. Nhưng mà các bạn bảy, cái động cơ để mà thầy niệm là cái gì? Phải câu để có thể khai mở trí huệ, câu để thầy giúp đời không? Không. Nhưng mà cái động cơ đó là gì? Sợ quá. Sợ hãi, sợ quá, câu an toàn. Thế nên các bạn thấy rằng là cái câu an toàn đó, mong cái được an toàn đó, tức là khi mình còn sợ hãi, cái nhu cầu đó nó rất là nhiều và nó không nói lên được cái con đường tâm linh của mình. Thế nên khi mà mình bắt đầu mình phát tâm, mình tu, mình quá cẩn thận, vì nhiều khi mình có những cái sợ hãi này, sợ hãi kia. Thầy nhớ hồi nhỏ đó, là nhiều khi đó, các bạn chắc cũng vậy, cũng như thầy thôi, đó, là cái gì? Khi mà buổi tối mình đi một mình, một tối thì cha mẹ mình hay nói sao? Đang niệm Phật con đừng có sợ, niệm Phật là mua gì Phật đi. Đó. Có lần thầy còn nhớ là thằng bạn thầy hỏi là nếu mà gặp quỷ thì sao? Thì cái ông thầy ông nói nếu mà con gặp quỷ đó tam thập lục kệ tổ vi thường sách cứ bắt giò nó cổ mình chạy đấy, quỷ nó không có giò nó chạy theo đâu. Mình nghe vũ giờ mình sung sướng vô cùng, mình nói trời ơi, tại nó đó là cái phương thức hay. Thì ông nói rõ ràng quỷ nó không có giò mà, quỷ nó đi hỏng đất mà, thế nó cứ chạy đi, nó chạy không kịp mày đâu. Thế nên từ đó rồi là mình bớt sợ ghê lắm. Thấy quỷ là mình không sợ nữa, biết chạy. Nó đâu chạy bằng mình được, nó đâu có do. Hồi nhỏ nữa bà. Thế nên nhưng mà các bạn ngồi các bạn tưởng tượng thì mình có trăm ngàn cái chuyện sợ. Và nhiều khi đó, ở cái lúc mà sợ hãi nhất, mình cầu cái an toàn bằng cách gì? Là mình niệm A Di Đà Phật. Sau khi mình niệm A Di Đà Phật, có nhiều người kể cho thầy, ồ, đi ra vượt biển rồi, rồi nó bị nguy hiểm nên nó rồi mình niệm A Di Đà Phật. Cả đời tôi không có tin Phật, nhưng mà lúc đó tôi tin tôi niệm A Di Đà Phật đủ rồi. Xong rồi lên bờ phạt nguyện ăn chay 3 tháng, nhưng mà ăn chay 3 tháng xong rồi cả rồi từ đó là tự giả luôn, là Phật đi đường Phật, con đi đường con. Tại sao vậy? Vì con đã an toàn rồi, con đâu còn có gì sợ hãi đâu đấy. Cho nên cái bạc biệt là cái đó là cái động cơ đầu tiên mình nên suy nghĩ, vì nó không phải là cái động cơ của cái tâm linh, nhưng mà nó là một cái phần đó mình gọi là cái duyên để cho mình tới gần hơn với cái Phật pháp hay là tới cái nhà thờ hay là tôn giáo, duyên là gần tôn giáo, nhưng mà không có chắc chắn cái đó là cái động cơ để cho mình tu hành cho cao. Cho nên sau khi mình khỏi an toàn rồi đó thì nhiều khi là mình đổi cơ, mình không tu nữa các bạn. Cho nên cái đó là cái phần đầu tiên cả. Và Thầy nghĩ rằng là con người mình ai cũng như nhau cả, là mình đều có cái lòng sợ hãi. Khi có cái thân mình có sự sợ hãi. Và có sợ hãi thì một trong những cách mà dễ dàng nhất là mình hướng tới bên ngoài, hướng tới cái đấng linh thiêng, cầu cứu, Nam Mô Di Đà Phật, vân vân. Bây giờ cái thứ hai đó, thì mình còn khoảng chừng 2 phút để thầy giải thích cho các bạn nghe là vì sao mình tới gần cái tôn giáo hay tới gần cái chùa chiền là bởi sao vậy? Mình gặp khó khăn. Hồi nãy là mình nói cái sự sợ hãi, bây giờ mình đã gặp khó khăn. Cái khó khăn là nó xảy ra nhiều lắm. Thí dụ đi thi tú tài 1, thi tú tài 2, thầy còn nhớ lắm. Và thời đó thầy không có câu ái cả. Nhưng mà thầy nhớ có một cái người đó, người bạn nói rất là hay, nói hôm qua đó ta với mẹ ta còn lên Lăng Ông, lên Băng Duyệt đó kìa. Còn lên Lăng Ông á là xin đàng hoàng lắm rồi, là cầu nguyện đàng hoàng lắm. Ta nói kia là ta thấy là không có sợ gì cả. Mấy cái bạn nghe cái bạn thấy đó, mà thấy cái buồn cười hay sao bà? Không, không nên cười, cái chuyện là sự thật xảy ra. Không phải, là bởi vì khi mình gặp khó khăn biết làm sao bây giờ, đi chỗ nào bây giờ. Cái người đó đó lên Lăng Ông, lên Băng Duyệt, thì thầy tin tưởng là Lăng Lê Văn Duyệt bây giờ vẫn còn và cũng còn linh thiêng như hồi xưa. Vì ngài không đánh dấu cả, là ngài Lê Văn Duyệt là ngài là một vị thần mà. Khi mà các bạn ngồi các bạn nghĩ thì tả ra có người mình nó có cái nhu cầu ghê gớm, là thật sự là mình muốn không nhận được an toàn. Mà nhiều khi mình gặp khó khăn mình biết làm sao bây giờ, mình sợ. Nhưng mà cái anh chàng này không phải là sợ thì rớt có thể, nhưng mà khi mà gặp khó khăn, cái nỗi sợ hãi không biết vượt qua được hay không đó, là cái động cơ làm cho anh chàng này phải lên cầu. Thì sau khi thi xong rồi thì xin báo cáo các bạn đó, là anh chàng này đầu thi đầu thi đầu tú tài 2, mình gọi là bằng phổ thông. Thì đó là những câu chuyện mà thầy cảm nghĩ rằng là đối với con người của mình, nhiều khi mình lầm lộn, mình nghĩ cái đó là cái xu hướng mà tâm linh hay tôn giáo, nhưng thật sự đó là một cái nhu cầu mà an toàn. Cái nhu cầu đó nó đòi hỏi mình nhận biết và mình cũng kính trọng, mình không có chê cái nhu cầu đó, mà mình phải nói đó là một cái nhu cầu của con người của mình. Và cái tôn giáo có một cái nhiệm vụ đem lại cái sự an toàn và đem lại cái cảm giác hết cái khó khăn cho cái người nào mà có cái lòng tin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thầy sẽ tiếp tục cái chuyện này trong cái phần kế tiếp tuần sau.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, Thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy luôn vào nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào tạm biệt.